Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm dày, vẫn kiên cường nuôi chi phục hưng. Việt Nam vươn lên từ những tấm thân cày, nguyên xây đá thương hiệu tràn đầy.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình hội luận Chúng ta và thời cuộc do ông Huỳnh Quốc Bình điều hợp. Xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình Chúng ta và thời cuộc là diễn đàn để mọi người trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống và những biến chuyển xảy ra khắp nơi mà có thể chúng ta cũng cần biết đến. Chương trình này dành cho những con dân Việt Nam yêu chuộng sự công bằng và lòng nhân ái, tự do thảo luận những điều ích lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chương trình này không hoan nghênh những lời lẽ có lợi cho chế độ Việt Cộng độc tài tại Việt Nam ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng với thời gian 45 phút mỗi tuần, diễn đàn này sẽ đem đến cho nhau những điều hữu ích. Bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh thiên nga, quê tông xây dựng nước ta Việt Nam vinh quang đời đời.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình hôm nay rất là hân hạnh được trở lại chương trình hội luận này cùng quý thính giả khắp nơi. Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, chắc là quý thính giả theo dõi tin tức đã có biết về một cái vụ nổ súng mà được xem là kinh hoàng nhất nước Mỹ đã xảy ra hồi tuần qua. Và việc này xảy ra tại thành phố Orlando của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, đã có 50 người chết và 53 người bị thương. Và tin tức cũng tiết lộ cho biết hung thủ đã có gọi điện thoại vào cái đường dây báo động 911 và đã đọc cái lời tuyên hứa với khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS, và đương sự cũng nhắc lại những cái cuộc khủng bố trước đó ở Boston xảy ra hồi năm 2013. Thưa quý thính giả, đó là một cái cuộc khủng bố bằng súng, mà nếu so sánh với những cuộc khủng bố trước đây thì người ta cho rằng cái cuộc tấn công ở tòa cao ốc ở New York thập niên trước đó, thì đây là một khủng bố coi như là lớn nhất. Thì hôm nay có một vị khách mà chúng tôi mời lên đây để hội luận cùng chúng tôi về cái đề tài này. Đây là một nhân vật mà chúng tôi cho là quan trọng, là vì ông hiện nay là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nói đến ông Đỗ Văn Phúc, và ông cũng là người lên chương trình này lần đầu tiên, cho nên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Và bây giờ thì chúng tôi cũng được xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Phúc lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Vâng, kính chào ông Huỳnh Quốc Bình, xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài. Và đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh được làm việc với ông Huỳnh Quốc Bình, và tôi xin kính chào quý vị.
Dạ thưa ông Phúc, khi mà chúng tôi mở đầu đó, chúng tôi cũng có nói về cái cuộc thảm sát xảy ra hôm tuần qua ở thành phố Orlando, ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Và chắc chắn là không riêng gì ông, tất cả mọi người nghe cái việc này hết sức là kinh hoàng. Và xin ông cho biết cái cảm tưởng của ông về cái cuộc thảm sát mà người ta gọi là hàng loạt vừa qua. Và người ta nói rằng đây là một cuộc thảm sát nó có gắn liền với khủng bố trong thời gian gần đây. Thì xin ông cho biết cảm tưởng của ông về cái cuộc khủng bố này.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, thực ra cái chuyện khủng bố bắn súng vào các nơi đông người, các trường học, các chợ hay là các cái nightclub ở tại Mỹ thì nó xảy ra, có thể nói nó là thường xuyên. Nó không có gì là lạ lắm đâu. Nghĩa là chúng ta cũng nghe nói là có thể là mỗi một tuần là chúng ta nghe một vụ bắn nhau, chết người. Và đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc như Chicago. Đó là cái nơi mà chúng ta biết rằng cái mức độ tội phạm lên rất là cao. Người ta bắn nhau trên đường phố và có thể trong một tuần có thể có được 5-10 vụ bắn nhau. Thì từ cái thời Tổng thống Reagan cho đến thời Tổng thống Obama, thì đó là cái thời gian mà chúng ta có mặt ở Mỹ đó, thì chúng ta cũng biết rằng là khủng bố mà có tầm cỡ đó thì nó đã diễn ra như thế này. Thời ông Reagan thì có 11 vụ, thời ông Bush cha đó thì có 12 vụ, thời tổng thống Bill Clinton thì có 23 vụ, rồi đến thời ông Tổng thống Bush con đó, là 16 vụ. Và trong 7 năm qua dưới thời Tổng thống Obama, thưa quý vị, con số lên tới 162 vụ. Quý vị thấy là nó nhảy từ 11, 12, 23, 16 và cho đến 7 năm của ông Obama nó lên tới 162 vụ. Thì quý vị thấy cái mức độ tệ hại của cái vấn đề an ninh của nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Obama như thế nào rồi. Thưa quý vị, tại vì sao người ta bảo cái cuộc bắn súng vừa qua tại Orlando là cái cuộc bắn súng mà gọi là đổ máu nhất? Bởi vì nếu mà so với cái cuộc đánh bom ở tại tòa nhà đôi, tòa tháp đôi New York chết hẳn đến 3.000 người, thì 50.000 người là một con số rất nhỏ. Nhưng mà nếu so với những vụ mà dùng vũ khí cá nhân bắn bừa bãi vào các nơi công cộng, thì cái vụ vừa qua ngày 12 tháng 6 vừa qua, tức là ngày hôm qua, sáng sớm hôm qua, tại một cái nightclub của những cái người gay đó, Orlando đó, thì đó là cái số người chết cao nhất, gồm có 50 người chết, trong đó có tên hung thủ, và 53 người bị thương. Chúng ta trở ngược lại thời gian, cái vụ thứ nhì mà chết người nhiều nữa là cái vụ xảy ra ở tại trường Virginia Tech University, chết 32 người. Cái vụ này xảy ra vào 16 tháng 4 năm 2007. Cái vụ chết người kế tiếp là cái vụ tại Newtown, Connecticut, chết 20 đứa trẻ và 6 người lớn. Vụ này xảy ra vào tháng 12 năm 2012. Rồi tiếp đến, quý vị nhớ cái vụ Kalin ở Texas, tại trong một cái restaurant đó, đã bắn xả súng bắn chết 23 người. Vụ này xảy ra vào 16 tháng 10 năm 1991. Rồi cái vụ mà kế tiếp xuống một mức nữa là cái vụ xảy ra ngày 18 tháng 7 năm 1984 tại một cái tiệm McDonald's ở tại San Isidro, California. Vụ này chết 21 người. Thì quý vị thấy rằng từ những cái vụ mà chết 21, 23, 26, 32 thì có thể coi cái vụ mà bắn nhau tại Orlando là cái vụ chết người nhiều nhất. Thì thưa quý vị, nó rất là ngỡ ngàng bởi vì đó là một cái nightclub của những cái người mà chúng ta gọi là đồng tính luyến ái đó, BLGT, tức là gồm có những người mà đồng tính, lưỡng tính, những người đổi giống, những người lại được lại cái, thì đó là cái nơi mà những người đó họ vui chơi, họ party ở đó. Thì cái chuyện nó xảy ra vào lúc 2 giờ sáng, khi mà tên Omar Martin nó vào, nó đem súng vào và nó bắt đầu nó bắn chết người ở trong đó. Thì cái vụ bắn này nó kéo dài đến 4-5 tiếng đồng hồ mới giải tỏa được, mới cứu được cảnh sát, mới phải đục lỗ ở trong tường. Bởi vì thưa quý vị, cái nightclub nó chỉ có một cửa ra vào độc nhất, nó không có rộng lắm. Còn những cái cửa bên phía sau á, phía sau nó được khóa trái lại, thành thử ra những người trong đó khi hỗn loạn thì không có đường thoát. Và có một số chạy vào trong cái restroom, và ở trong đó nó có hai cái restroom, thì có một cái là cái thằng Martin này nó đã vào chiếm một cái với một số con tin, và từ cái restroom đó nó đã gọi 911 để gọi cho cảnh sát và để nhắc tới những cái vụ khủng bố khác. Và cũng tại cái chỗ đó thì nó đã giết thêm một số người, và sau đó thì cảnh sát đã vào được để cứu. Thì cái số người ở cái restroom thứ nhì á là thoát được, và có một số người có lẽ là vì cũng nằm dưới những cái xác chết cho nên đã thoát được. Thì thưa quý vị, trong cái đêm đó là cái club đó nó chứa đến 300 người, hơn 300 người, và cái con số chết là 49 nạn nhân và một tên khủng bố, và số bị thương là 53 người. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà chúng ta biết sơ qua về tại cái hiện trường. Còn về cái tên khủng bố, tên này ngay nghe cái tên thì chúng ta đã biết đó là cái tên của dân Ả Rập rồi. Nó là Omar Martin. Tuy nó sinh đẻ ở tại Mỹ nhưng mà nguồn gốc của nó là dân Afghanistan. Và trong hai năm 2012 và 2014 thì tên Martin này đã từng bị FBI theo dõi và điều tra, bởi vì trên Facebook nó đã bày tỏ cảm tình đối với tụi đánh bom tự sát, và nó cũng đã bị nhiễm độc khủng bố qua cái Internet. Thì thưa quý vị, trong khi mà nó giết người ở trong cái club đó, nó đã hô cái câu Allahu Akbar, tức là cái câu mà gọi là đấng Allah là toàn năng. Thì quý vị thấy chứng tỏ rằng cái tên này là một tên khủng bố Hồi giáo, với cái tên, với cái hô khẩu hiệu và với những cái lời mà nó đã đưa lên ở trên cái Facebook của nó, thì chúng ta đã biết chắc, FBI đã biết chắc chắn tên này là một tên khủng bố Hồi giáo. Đấy, đây là sơ lược qua những cái việc mà tôi biết được.
Dạ thưa ông Đỗ Ông Phúc, trước khi chúng ta nói thêm về cái việc khủng bố này đó, thì có lẽ là chúng tôi muốn mở một cái ngoặc ngay chỗ này để nói cái đây là cái cơ hội để cho những người mà ủng hộ cho cái việc là muốn ngăn chặn cái việc mà người dân được mang súng một cái tự do đó, thì đây là cái có thể có cớ để cho họ nói rằng là vì vấn đề mọi người được tự do mang súng cho nên mới có cái việc mà xảy ra như thế này hay là những vụ trước đây. Chúng tôi xin thưa cùng ông rằng như cái phần trình bày của ông nhắc lại những cái dữ kiện, những cái tin tức, những cái chi tiết mà một số người rất là đông, tức là mấy trăm người mà chỉ có một tay súng một thôi, mặc dù nó có súng thật, nhưng mà nếu trong 300 người này, trong mấy trăm người này mà nếu họ có vũ khí đó, thì chúng tôi tin chắc rằng đó là tên này nó không có giết đến một số người lớn như vậy đâu. Người ta cũng sẽ có cách để người ta hạ nó. Bây giờ nó xin lỗi chứ, cho dù nó có cái súng thật, nhưng mà với một số người đông như vậy mà nếu mà mình có vũ khí, họ có vũ khí đó, thì chắc chắn là họ sẽ ngăn chặn phần nào trước khi cảnh sát có thể can thiệp để mà cứu họ. Thì chúng ta thấy rằng đó là trong khi kẻ gian, kẻ xấu nó muốn giết người thì bây giờ không mua súng mà gọi là có giấy phép được, thì nó cũng có thể có cách khác để nó mua súng, là vì đồng bọn của chúng nó sẽ cung cấp cho nó. Cho nên chúng tôi thấy rằng trong cái việc này đó, đây là một cái trường hợp mà nó có đúng cái thời điểm để cho những cái tay mà gọi là ủng hộ cho cái việc mà ngăn cấm người ta mang súng tự do đó, có cái dịp, có cái cớ để mà cổ võ cho cái điều mà họ mong đợi hay là họ mong muốn. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng đó là đây là một cái điều nó đáng cho chúng ta quan tâm, là tại một cái nước Mỹ, ở một cái xứ được mô tả đó là hết sức là tự do, nhưng mà cái tự do này đó nó cũng được bị chi phối bởi những cái luật lệ hay là những cái gọi là vấn đề an ninh nó rất là chặt chẽ. Vậy mà có một tên cầm cái súng đi vào một cái club đông người như vậy và bắn giết người, mà con số người chết lên tới 50 người và bị thương tới 53 người, trong khi đó một số người là đông. Trước khi mà hạ được hung thủ đó thì nhiều người đã thiệt mạng một cách oan uổng. Có thể nói là đây một cái điều nó hết sức là đau đớn. Mặc dù những người đó không phải là người thân của chúng ta, nhưng mà nghe cái này là chúng ta căm phẫn ghê lắm, là vì chúng ta không thể tưởng tượng một cái người mà có thể cầm súng để mà tàn sát những người khác một cách gọi là thê thảm như vậy. Và chúng tôi có theo dõi tin tức và chúng tôi cũng được biết là Tổng thống Mỹ, tức là ông Tổng thống Obama, ông đã có tuyên bố đây là một cái cuộc gọi là giết người như là thù hận. Thì cái lời tuyên bố đó cũng được một vài giới chức của Mỹ gọi là ủng hộ hay là nói theo. Và thưa ông Phúc, qua cái sự nhận xét của ông vừa qua cũng như cái sự theo dõi tin tức rất là chặt chẽ, với cái sự cộng là cái sự quan tâm của ông đó, thì xin ông cho quý thính giả được biết cái lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ đó, của ông Obama đó, nó trong cái vụ này thì ông nhận xét như thế nào?
Vâng, kính thưa ông Bình, kính thưa tất cả quý vị thính giả. Trước khi mà đi trả lời vào cái câu hỏi chính của ông là cái lời tuyên bố của ông Tổng thống Obama, thì tôi cũng xin góp ý với ông về một vài điểm về cái quyền mang súng. Thưa ông, cái quyền mang súng nó là thuộc cái tu chính án số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tại vì sao có cái quyền mang súng đó? Bởi vì người ta sợ rằng khi mà chính quyền nó mạnh quá thì nó có thể nó có đủ cái cường lực nó đàn áp người dân. Cho nên cho người dân được quyền mang súng và lập ra những cái tổ chức gọi là militia, tức là tổ chức bán quân sự. Để làm gì? Để làm một cái ngăn chặn, làm cho chính quyền phải dùn bước nếu họ muốn áp dụng một cái chế độ độc tài, dùng súng đạp để mà tấn áp dân chúng. Như chúng ta thấy tại các nước cộng sản đó, thì người dân hoàn toàn là không có một cái thứ vũ khí gì, và tất cả cái súng đạn và sức mạnh đều dồn ở trong tay chính phủ, nhà nước. Cho nên nhà nước có đủ mọi phương tiện để đàn áp dân, và trong hàng chục năm trời người dân không ngóc đầu dậy được. Thưa quý vị, thì cái quyền mang súng trong tu chính án đó nó đã có hàng trăm năm nay rồi, nhưng mà hiện nay chúng ta thấy cái khuynh hướng của cái phe tả, tức là phe dân chủ đó, họ muốn tước đoạt cái quyền đó của chúng ta. Cái sự tước đoạt đó là nó phát xuất từ ngay cả ông tổng thống Obama cho đến những cái người đang ứng cử chức vụ tổng thống như là bà Hillary Clinton hay là ông Bernie Sanders, thì họ đổ thừa cho cái vấn đề và vũ khí trang bị cho người dân đó, nó sẽ đưa đến cái vụ giết chóc đó. Thì thưa quý vị, cái điều đó họ nói thì rất là dễ, và nếu mà đem áp dụng trong cuộc đời chúng ta thì nó áp dụng cho nhiều thứ lắm. Ví dụ bảo bây giờ đi thấy cái tai nạn xe cộ tông chết người rất là nhiều ở tại Hoa Kỳ, rồi đổ thừa ăn như vậy, thôi đừng đi xe nữa, dẹp xe hơi hết đi, đi bộ, đi xe đạp. À, nếu mà họ lý luận mà dùng súng, có súng trong người dân mà để giết nhau nhiều như vậy, thì chúng ta cũng lý luận rằng à, đi xe hơi tông nhau chết, tai nạn rồi, đủ thứ cái, thôi dẹp xe hơi. Nhưng là cái gì họ nói cũng được hết. Thành thử ra, chúng ta phải nghĩ rằng đây là một cái thứ chiêu bài, một cái thứ để mà họ làm ra, để mà họ tước đoạt cái quyền của người dân. À, họ đối kháng với những cái phe, những người phe hữu khuynh. Những người phe hữu khuynh thì muốn cho người dân được mạnh, à, để mà đứng trước cái chính quyền, làm cho chính quyền không thể đàn áp họ được. Đấy, đây là cái ý và tôi muốn thưa với quý vị là trong cái vấn đề quyền mang súng. Thì thưa quý vị là chúng tôi xin thưa rằng ông Tổng thống Obama và cái bà Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đã rất nhiều lần không nhìn nhận những cái vụ khủng bố xảy ra trên đất Mỹ là khủng bố, mà họ coi đó là sự lạm dụng vũ khí. Bởi vì họ coi sự lạm dụng vũ khí cho nên họ mới đưa ra đề nghị là tước đoạt cái vũ khí của người công dân. Mỗi khi mà có cái chuyện bắn nhau đó, họ lái sang vấn đề sử dụng vũ khí, hay là nhiều lắm họ cho đó là bạo lực trong nước, à, để nhằm để cải cách cái tu chính án số 2 đó. Và ngay như quý vị nhớ là cái lúc mà tại San Bernardino, tức là khi cơ quan FBI đã tìm ra bằng chứng cặp vợ chồng Saeed Farooq và Tasfin Malik đã từng tuyên thề trung thành với tổ chức ISIS, và hai đứa này đã xét súng vào một cái nơi mà người ta đang tụ họp để bắn chết 14 người ở đó. Người ta đã tìm ra cả kho vũ khí, chất nổ trong nhà hai tên này, nhưng mà cái ông Obama vẫn bướng bỉnh cho rằng đó không bằng chứng gì liên hệ của bọn này với tổ chức khủng bố Islam. Và có người họ giải thích rằng tại vì ông Obama không muốn gây cái tình trạng kinh sợ ở trong dân chúng, là nói là mình kinh sợ rồi thấy người Hồi giáo nào cũng lo sợ, thành ông đã nghĩa là đánh lạc hướng cái đó đi. Thì ví dụ như cái vụ Orlando vừa qua, phải công nhận rằng ông là người lần này là lần mà ông phản ứng nhanh nhất, tức là ông lên tiếng ngay, không có chậm trễ. Nhưng mà cái lời ông nói làm cho người ta suy nghĩ, bởi vì ông bảo là "We know enough to say this was an act of terror, an act of hate." Ông vẫn coi cái vụ khủng bố này là một hành động mà bị thù ghét. Thù ghét ví dụ như người da trắng thù ghét người da đen, người mà đàng hoàng thì thù ghét người mà đồng tính luyến ái. Đại khái ông coi cái này là một hành động thù ghét. Và thì ông có thêm là act of terror, tức là một hành động khủng bố. Nhưng mà thưa quý vị, ông vẫn né tránh, không nói rằng đây là khủng bố Hồi giáo. Mà trong khi đó thì FBI đã xác minh được cái tên này, tên mà tin này, và đã xác minh được cái lời nó hô Aloha Akbar, đã xác minh được rằng nó đã có liên hệ. Và ngay sau khi khủng bố xảy ra đó, thì cái tụi ISIS đã tuyên bố rằng nhận trách nhiệm của cái vụ khủng bố này. Nhưng mà đáng buồn thay, người tổng thống cầm đầu lãnh tụ của một nước Hoa Kỳ đã không dám mở miệng nhận đây là một cái cuộc khủng bố của Hồi giáo. Thưa ông Bình,
có lẽ là chúng tôi muốn trở lại một chút xíu về cái việc mà gọi là quyền mang súng đó, thưa ông Đỗ Văn Phúc. Chúng tôi hết sức là đồng ý với ông, hết sức là gọi là chia sẻ những cái gì ông trình bày trong cái việc là tu chính án của Hoa Kỳ đó, tức là cho phép cái người dân có cái quyền mang súng. Và cũng có những cái thời, những cái đời tổng thống đó, họ cũng tìm cách gọi là để giảm thiểu đi hay là giới hạn cái số người mà mang súng. Và cái hàm ý của họ, chúng ta không có bằng chứng rõ ràng, nhưng mà như cái lời của ông Đỗ Văn Phúc mới vừa trình bày mà quý thính giả đã nghe đó, thì chúng ta thấy rằng đó là những người mà thành lập ra cái đất nước này và những cái tu chính án sau này đó, nó luôn luôn nhắm đến cái quyền lợi và cái sự tồn tại của người dân, chứ không có muốn gọi là dọn đường hay là gọi là vẽ đường cho hưu chạy theo cái kiểu là làm cho chính phủ có cái cơ hội hay là có cái điều kiện để trở thành một cái nhà nước độc tài giống như những cái nước độc tài trên thế giới. Và chúng ta thấy nếu mà Đỗ Thừa nói rằng đó là tại vì mang súng tự do cho nên mới có cái vụ mà khủng bố này hay là khủng bố nọ, nhưng mà ông Đỗ Văn Phúc có đưa ra một thí dụ đó. Bây giờ nếu mà nói chẳng lẽ bây giờ mình nói là vì tai nạn xe cho nên bây giờ mình không đi xe, hay là bây giờ đó mình thấy rằng bây giờ vì có cái việc mà máy bay nó rớt rồi chúng ta không đi máy bay, hay là chúng ta thấy cái việc mà bọn khủng bố quốc tế nó đã dùng máy bay để nó đâm vào các tòa nhà cao ốc mà chúng ta đã từng chứng kiến là chết cả hàng 4-5 ngàn người ở tại Nữ Ước, nếu mà không có người lái cái chiếc máy bay đó thì làm sao cái chiếc máy bay đó nó đi vào cái tòa cao ốc để nó làm sụp xuống và nó giết là 4-5 ngàn người, làm cho thế giới kinh hoàng. Thì chúng tôi cũng nhân cái điều này, chúng tôi muốn nói cái điều này nè: chiếc máy bay hay là chiếc xe thì cũng phải có người lái. Cây súng đó, nó là vật vô tri, nó vào tay người tốt thì nó sẽ thành được làm việc tốt, có nghĩa là người tốt có thể bảo vệ những cái người gọi là vô tội khi bị cái bọn khủng bố hay là kẻ xấu đó giết. Nhưng mà cây súng nó lọt vào tay của cái bọn xấu thì cái kết quả chúng ta đã thấy. Đừng có đổ thừa rằng là mang súng tự do hay không tự do. Nếu không có bán súng tự do thì bọn khủng bố nó vẫn có cách để nó tìm, là bởi vì đây là một cái bọn xấu, cho nên nó tìm cách nó có thể có vũ khí để nó giết người ta. Nó không giết được bằng súng, nó cũng sẽ giết bằng những cái thứ khác. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tại sao cái kẻ xấu nó được mang súng mà người tốt thì lại không? Đây là một cái việc mà chúng ta cần bàn cãi, có thể là trong một chương trình khác. Trong quá khứ thì chúng ta đã nói rồi, cho nên bây giờ thì chúng tôi muốn quay trở lại với cái vấn đề khủng bố trong cái vụ vừa qua, trong tuần qua ở bên Orlando, tiểu bang Florida. Qua cái phần trình bày của ông Phúc nãy giờ đó, chúng ta thấy gì? Tức là một cái đất nước mà chúng tôi nói hồi nãy đó, đây là một cái đất nước nó hết sức là gọi là thanh bình. Một cái đất nước mà cái luật lệ cũng như là những cái vấn đề an ninh nó rất là chặt chẽ, nhưng mà nó xảy ra cái điều này. Và ông Phúc cũng đã chứng minh cho quý khán giả thấy đó là qua bao nhiêu đời tổng thống thì cái đời tổng thống của Obama này xảy ra nhiều lần khủng bố nhất. Và ông thì ông tổng thống đương nhiệm lại cố né tránh, không cho người dân thấy rằng những cái vụ khủng bố này nó có dính dấp đến cái việc khủng bố mà do cái bọn khủng bố quốc tế nó tạo ra. Và chúng ta thấy rằng đó là nếu cái tình trạng này như vậy đó, thì theo ông Phúc, một chính phủ như vậy đó có mất cái sự tín nhiệm dần từ người dân ở tại đây hay không, thưa ông Phúc?
Thưa ông hỏi câu đó lúc này nó hơi muộn một tí. Bởi vì cái sự tín nhiệm của người dân đối với cái hành pháp Obama nó đã sa sút quá nhiều trong mấy năm qua. Nếu không nói thêm được rằng là cái uy tín của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế cũng quá tụt hậu, quá sa sút trong những năm qua. Khi mà có những cái vấn đề quan trọng mà cần có một cái bản lĩnh, một cái sự kiên cường nào đó của một nước cường quốc khi mà đối đầu với những cái việc ví dụ như là việc nhà binh đó, thì chúng ta thấy ông Obama đã có những cái điều mà ông tỏ ra là thiếu bản lĩnh. Ông nhượng bộ, nhượng bước và ông đã không thực hiện được những cái điều mà ông đã hứa trước, ông đã răn đe trước và sau đó thì ông không làm được. Thì chúng ta thấy ngay sau khi những cái việc đó xảy ra thì các nước Âu Châu đã coi thường Hoa Kỳ. Nga Xô lấn lướt Hoa Kỳ, Syria cũng lấn lướt Hoa Kỳ và Iran cũng lấn lướt Hoa Kỳ, và ngay cả thằng Tàu Cộng nó cũng lên tiếng, nó cũng nói những câu rất là thách thức đối với Hoa Kỳ. Mà nếu mà trở lại cái thời của Tổng thống Reagan đó, thì xin lỗi, có cho kẹo, chúng nó không dám mở miệng nói như vậy. Chỉ có trong thời Obama thì mới có những điều mà Trung Cộng nó mới dám có những câu tuyên bố này nọ với Hoa Kỳ và tôi. Thì thưa quý vị, đúng ra cái uy tín của cái hành pháp này đã sa sút rất nhiều. Và cho nên đó, quý vị thấy rằng là trước đây ông Obama được bầu lên là do một cái thời mà kinh tế hơi tương đối gọi là suy sụp của thời ông Bush. Quý vị nhớ là cái quy luật chính trị thường thường ở các nước nó xảy ra là buồn cười lắm. Thế khi mà đất nước mà đầy đủ sung túc, giàu mạnh như vậy thì người ta có khuynh hướng thiên tả. Người ta thiên tả là gì? Thiên tả là để người ta được hưởng những cái phúc lợi, được hưởng những cái sung sướng. Nhưng mà đến khi mà đất nước mà thiên tả, bị cái chế độ thiên tả nó cai trị rồi đó, thì một thời gian sau nó suy sụp và nó yếu đi, thì người ta bắt đầu có khuynh hướng về cái phía hưu lại. Thì cái chuyện đó đang xảy ra tại các nước Trung Mỹ như là vừa qua Argentina đó, là quý vị thấy một thời gian chính phủ khuynh hữu rất sung sướng, rất đầy đủ, không chịu bầu cho một thằng tổng thống thiên tả, rồi tổng thống thiên tả làm cho đất nước nghèo đói, bây giờ lại trở lại khuynh hữu. Thì Hoa Kỳ hình như cũng đi vào quy luật đó. Cho nên cái thời gian mà thiên tả của ông Obama đó là 7 năm rồi. Và bây giờ chúng ta biết rằng cái bà Hillary Clinton, khi mà trước đây bà là cái người mà phê bình và chê bai Obama rất rất nặng nề. Nhưng mà sau khi xảy ra cái vụ email address, những cái vụ bà lập cái hồ sơ email riêng đó, thì bà biết nếu mà không lấy lòng Obama thì có thể bị cái bà bộ trưởng tư pháp của Obama truy tố trước tòa, bởi vì tất cả mọi thứ FBI đã làm hồ sơ là có đủ tội phạm rồi, nhưng mà cái quyền truy tố không là nằm trong hành pháp, cho nên gần đây thì bà lại ve vuốt Obama, và vừa rồi bà có tuyên bố rằng là bà sẽ thi hành đi theo đường lối và chính sách Obama nếu bà đắc cử. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà quý vị muốn cho nước Hoa Kỳ này được vươn lên, hay là quý vị muốn nước Hoa Kỳ này đi theo con đường hiện đang đi để đi xuống, thì cái đó là sự lựa chọn của quý vị trong mùa bầu cử sắp tới. Tôi không cổ vũ cho ông Trump, bởi vì tôi biết ông Trump là người không được lòng mọi người lắm, tức là ông Trump là một người mà bị chê rất nhiều về cái cá tính. Nhưng mà tôi có quan điểm rằng giữa hai cái xấu thì tôi chọn một cái ít xấu, tôi chọn một cái ít xấu hơn. Giữa ông Trump chúng ta có 50 thắng, 50 thua, có nghĩa 50% là ông Trump sẽ làm hư bột hư đường, nhưng mà có thể 50% ông sẽ làm được những cái điều ông tuyên bố. Còn đối với bà Hillary Clinton thì tôi xin thưa quý vị, chúng ta sẽ có 100% hư bột hư đường và sẽ đi đến cái tình trạng mà không ra gì, bởi vì đó là một người quá nhiều tham vọng. Và trong cái quá khứ quý vị đã nghe là bà ta đã nhận tiền của những tổ hợp đến hàng trăm triệu đô la. Khi bà ta ra khỏi cái tòa Bạch Cung với chồng trong cái nhiệm kỳ của ông Bill Clinton đã hết nhiệm kỳ, thì tuyên bố là không còn một đồng xu dính túi, và hiện nay tài sản của bà ta lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ bạc. Và đó là không phải là do kinh doanh hay là do đầu tư, mà đó là do cái chức vụ khi bà làm Bộ trưởng Ngoại giao, một thời bà làm Bộ trưởng Ngoại giao, và những cái tư bản của các cái nước bên Ả Rập nó đã đút tiền vào để nó mua những cái quyền lợi gì đó. Thì cái đó quý vị chịu khó theo dõi quý vị biết. Thật sự ra bà này, bà không thể nào đại diện cho người nghèo như lời của bà nói được, bởi vì bà đang nhận tiền của người nhà giàu. Thưa ông Bình, thưa quý vị.
Cảm ơn ông Phúc. Kính thưa quý thính giả đang theo dõi cuộc hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình và ông Đỗ Văn Phúc. Ông Đỗ Văn Phúc hiện là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi đang thảo luận về cái đề tài liên quan đến cái cuộc thảm sát tại Orlando, Florida hôm tuần qua, hôm 12 tháng 6, 2016. Quý thính giả theo dõi và quý thính giả thấy rằng chúng tôi có đi xa ra cái đề tài mà không. Thế chúng tôi nói như vậy đó, ông Đỗ Văn Phúc cũng như chúng tôi nói xa hơn cái đề tài này là để cho quý thính giả thấy là cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Là vì cái sự yếu kém của cái vấn đề mà gọi là an ninh, vì cái sự yếu kém của những cái tiên đoán hay những cái nhìn một cách sâu sắc về cái việc mà kẻ thù chúng ta nó đang ở khắp nơi, cho nên nó xảy ra những cái thảm trạng như thế này. Và chúng tôi cũng xin mở một cái ngoặc nữa, và quý thính giả sẽ thấy rằng đó là chúng tôi hết sức lạc đề, nhưng mà không, đó là gì? Đó là nói đến cái cuộc khủng bố quốc tế mà nó xảy ra, mà mình gọi là September 11 á, mà nó xảy ra hồi năm 2001, tức là cách đây 15 năm. 15 năm trước đó, chúng ta nhớ rằng khi mà hai cái tòa nhà cao ốc nó bị đổ, bị sập, và có những cái tên Trung Cộng nó đang ở tại Mỹ này, và chúng nó đã reo mừng. Chúng nó reo mừng là vì Mỹ đang bị tấn công. Và chúng nó khoái lắm. Nhưng mà chúng tôi xin thưa cùng quý thính giả như thế này. Cho dù chúng ta theo cái đảng nào không cần biết, chúng tôi nói chuyện chúng ta đây là người Việt Nam. Chúng ta là người Việt tị nạn, Việt Cộng đang sinh sống tại Hoa Kỳ này. Có thể chúng ta không bằng lòng một điều gì đó đối với chính phủ, hay là đối với chính quyền, hay là đối với một vị tổng thống nào đó. Nhưng cho dù chúng ta phát biểu thế nào đi nữa, hay là chúng ta lên tiếng thế nào đi nữa, thì nó cũng phải ở cái vị trí của người Mỹ phải bảo vệ cái nước Mỹ này. Mặc dù chúng ta là người Việt Nam, nhưng mà chúng ta đã có quốc tịch Mỹ, hay là chúng ta không có quốc tịch Mỹ đi nữa, thì chúng ta cũng ở trong cái vị trí là cái người ở trong cái căn nhà này. Cho nên chúng ta có cái bổn phận là phải bảo vệ cái căn nhà này. Cho nên chúng ta không thể có những cái lời phát biểu mà có tính cách mà giống như kẻ thù của nước Mỹ. Và chúng tôi hết sức là đồng ý với ông Đỗ Văn Phúc trong hai cái điều mà gọi là nó không hoàn hảo đó, thì chúng ta đi tìm một cái phía nào mà nó hoàn hảo hơn, nó tốt hơn. Còn hoàn hảo 100% thì chắc là không. Dĩ nhiên cái đề tài nói về việc khủng bố, về vấn đề thảm sát vừa qua chúng ta không đủ giờ để nói về vấn đề bầu cử, nhưng mà vì ông Đỗ Văn Phúc có nói chút xíu cho nên chúng tôi cũng xin lạm bàn thêm một chút, hơi lạc đề một chút, nhưng mà chúng tôi sẽ trở lại cùng Đỗ Văn Phúc để cho quý khán giả thấy rằng cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Nếu mà một cái căn nhà được giữ gìn một cách gọi là nghiêm chặt thì kẻ gian nó muốn vào rất là khó, nhưng mà một căn nhà gọi là lo những cái điều khác tưởng là quan trọng, tưởng là đặc biệt hơn, nhưng mà chúng ta đã để hở cái cửa và kẻ gian nó vào đó để nó làm những cái điều mà chúng nó mong muốn. Và chúng ta đã thấy như ông Đỗ Văn Phúc trình bày đó, là trong cái thời tổng thống Obama là một cái thời tổng thống có xảy ra nhiều vụ khủng bố nhất. Và bây giờ thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta đang ở vị trí của một cái người Việt tị nạn. Có người thì vào quốc tịch Mỹ rồi, có người thì chưa. Nếu quý thính giả nào mà ở các quốc gia khác trên thế giới có nghe thì quý thính giả thông cảm, là vì chúng tôi cũng nói chút xíu về nước Mỹ một chút. Bây giờ cái mình đang ở nước Mỹ thì cái bổn phận của mình á, chắc chắn á, là mình phải bảo vệ cái nước Mỹ. Mình ở đây là mình phải bảo vệ căn nhà này. Và mình nhìn cái vấn đề khủng bố ở tại Mỹ này, nó là cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì theo ông Đỗ Văn Phúc đó, người Việt tị nạn chúng ta cần làm gì trước những cái trường hợp mà chúng ta thấy nó xảy ra, đó là giết người hàng loạt hay là khủng bố tại Hoa Kỳ này?
Vâng, thưa ông, xin cảm ơn ông đã có cái lời giải thích qua, vì chúng ta có đi hơi xa một tí ở ngoài cái vấn đề chính. Và tôi cũng cảm ơn ông là ông có nói rằng là người Việt tị nạn hiện nay là quốc tịch Mỹ rồi, thì chúng ta phải nói là bây giờ chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Tôi thấy có nhiều người họ ở trên Facebook hay trên một email họ bảo cái việc của người Mỹ mắc mớ gì mình là dân ăn nhờ ở đậu, mắc mớ gì quyền hành gì, và nói thưa quý vị nghĩ như vậy là quý vị nghĩ không có đúng. Bởi vì chúng ta không phải là dân ăn nhờ ở đậu, chúng ta đã đến đây là đến nay là 41 năm. Sau cái ngày 30 tháng 4, 75 thì chúng ta ở đây 41 năm rồi. Và 41 năm qua chúng ta đã nhập quốc tịch, gần như hầu hết nhập quốc tịch, chúng đã trở thành người Mỹ. Chúng ta đã đóng thuế, đã đi bầu, và chúng ta phải có nhiệm vụ quyền lợi đi đôi với tất cả những gì chúng ta ở trong là một người công dân Mỹ như bất cứ một người Mỹ nào khác. Cho nên đối với vấn đề thời sự của Mỹ, bầu cử của Mỹ, an ninh của nước Mỹ, chúng ta phải quan tâm triệt để như bất cứ một người nào khác. Chứ đừng có bảo rằng là chúng ta người Việt ăn nhờ ở đậu, kệ nó muốn làm gì nó làm, mình không có quyền nói. Và cũng nói rằng mình có quyền gì mà nói phê bình ông tổng thống này, bà tổng thống nọ. Thưa quý vị, chúng ta có quyền, chúng ta có đủ quyền, bởi vì chúng ta đặt tay lên hiến pháp Mỹ để tuyên thệ là công dân, thì chúng ta có đủ quyền để phê bình cái nhà nước Mỹ này. Bây giờ trở lại cái vấn đề người Việt Nam chúng ta làm cái gì. Thì thưa quý vị, người Mỹ họ có một cái thái độ sống rất là đặc biệt. Cái máy bay nó vừa rớt ngày hôm qua, ngày hôm nay người ta vẫn leo lên máy bay, vẫn mua vé bay đi rất là bình thường, không có lo lắng gì cả. Thì khi tôi hỏi một số người Mỹ thì họ bảo rằng chúng ta không nên để cái sợ hãi đó làm cho chúng ta mất cái cuộc sống của mình đi, thoải mái của mình đi. Và nếu chúng ta bày tỏ cái sợ hãi đó, tức là chúng ta thua cuộc, chúng ta đầu hàng. Cho nên máy bay nó bị đánh bom rớt, người Mỹ vẫn tiếp tục đi máy bay. Xe hơi tai nạn rầm suốt cả ngày, ngày nào cũng nghe tai nạn, người Mỹ vẫn đi, vẫn lái xe hơi đi làm, vẫn lái xe hơi đi chơi. Nghe đánh bom ở tại các trường học, bắn súng xối xả các trường học, người Mỹ vẫn tiếp tục gửi con đến trường. Chứ không có một cái thái độ thụ động là nghe như vậy thôi bỏ hết, như là cái kiểu mà bảo là dẹp cái tu chính án số 2 đi, bảo vì vũ khí cho nên bây giờ thu vũ khí lại. Thì người Mỹ không quan tâm như vậy, không quan niệm như vậy. Họ quan niệm cuộc sống vẫn tiếp tục, và họ phải thắng, vượt thắng tất cả cái sự sợ hãi để họ chứng tỏ rằng mình ở cái thế mạnh, chứ mình không có thua những người khác, tức là thua những bọn khủng bố. Thì trước đây khi có nói đến cái vấn đề mà khủng bố Islam, tôi có quên một cái trích dẫn một vài điều mà cái bà Hillary Clinton đã nói trong năm ngoái. Thưa quý vị, trong năm ngoái thì bà nói như thế này này, bà bảo là những người Muslim á, là những người hiếu hòa và không hề có dính líu gì tới cái khủng bố cả. Đó. Thì bà nói là họ là những người hiếu hòa và độ lượng và không có dính líu gì tới khủng bố. Nhưng mà may mắn thay cái vụ khủng bố vừa qua nó quá rõ ràng, cho nên bà phải nói một câu rằng là bà bảo rằng là cái đó là khủng bố radical jihadism, radical Islamism. Thì chính bà ngày hôm qua bà đã xác nhận cái điều đó. Trong khi đó thì ông Obama không có nói điều đó, cho nên cái ông thư ký, tức là ông tùy viên báo chí của tòa Bạch Cung đó, từ ông George Earnest, ngày thứ hai vừa qua, tức là hôm qua đó, đã lên tiếng giải thích rằng cái lời của bà Hillary Clinton không có đi ngược gì lắm với cái lời của ông tổng thống Obama. Thì đó là một cái sự giải thích rất là gượng gạo. Bây giờ trở lại cái vấn đề người Mỹ chúng ta, người Việt Nam chúng ta phải làm gì? Thưa quý vị cứ tiếp tục làm việc. Quý vị cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Nhưng mà nếu mà quý vị cảm thấy bất an thì có lẽ là nên hạn chế những cái nơi công cộng. Nếu khi không cần thiết, thì không nên đến những nơi công cộng làm gì. Nhưng mà đó là một cái thái độ, tôi nghĩ đó là thái độ tiêu cực, nhưng mà để bảo vệ cho an ninh cá nhân của mình. Nhưng mà vấn đề thứ nhì quan trọng hơn là quý vị nên nhớ rằng quý vị có quyền mang súng theo tu chi án số 2. Nếu quý vị có khả năng mua súng và để dành súng, bởi vì cái súng làm cho quý vị thêm cái tự tin. Nhất là đối với những người đàn ông, chúng ta có cái súng, chúng ta tự tin. Và tôi nghĩ rằng không phải là vì chúng ta có súng là chúng ta móc ra bắn bừa bãi được đâu. Không phải đâu, bởi vì cái tâm lý của con người, một con người mà đàng hoàng đạo đức, tôn trọng luật pháp, không bao giờ sử dụng súng bừa bãi. Thì cũng như ông Bình cũng nói đó, ông nói rằng là không phải cái súng mới giết người được, cái dao nó cũng giết người được. Đấy. Cái thằng ở trên Oklahoma nó dùng dao nó cứa cổ, cắt đầu một người đàn bà. Rồi có những thằng nó dùng rửa, nó dùng dao nó tấn công cảnh sát ở tại một cái trạm xe điện ở tại New York. Hay là nó không có dao, không có súng thì quý vị nó vẫn có thể chế được bom. Cho nên cái súng không phải là cái nguyên nhân của cái sự khủng bố. Mà như ông Bình nói, tức là cái súng nó rơi vào tay kẻ xấu thì nó trở thành một cái phương tiện để giết người. Nhưng mà nếu vào tay kẻ tốt, người tốt thì nó là một phương tiện để tự vệ. Cho nên quý vị, những người Việt Nam chúng ta đến đây, chúng ta có quyền tự vệ và chúng ta có quyền sử dụng súng. Chúng ta có quyền mang súng và chúng ta phải bảo vệ triệt để cái quyền mang súng đó của chúng ta bằng cách chúng ta chọn những người nào mà họ sẽ ủng hộ cái tu chính án số 2. Chúng ta không chấp nhận những người ứng cử viên nào mà đòi bác bỏ cái quyền đó của chúng ta. Ngày hôm nay họ bác bỏ quyền mang súng thì ngày mai họ sẽ đi đến cái quyền bác bỏ quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Thưa ông Bình.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, khi mà chúng ta nói cái đề tài này đó, chúng ta cũng có đi ra xa đề tài một chút là vì nó có liên hệ với nhau. Có một cái chi tiết này chúng tôi chợt nhớ, đó là mới đây thôi, tức là sau cái vụ này xảy ra đó, thì cái vị mà phát ngôn viên của cảnh sát liên bang đó cho hay rằng đó là cái tên gọi là cái tên mà sát thủ đó, tức là hắn từng hai lần bị cảnh sát liên bang điều tra. Cái lần đầu đó là hồi 2013 và lần thứ nhì đó là mới 2014, và cả hai lần điều tra đó đều có cho biết dẫn đến cái kết quả là hắn không phải là kẻ nguy hiểm, không cần phải theo dõi. Nhưng mà kết quả bây giờ chúng ta đã thấy, thì không biết là ông Phúc có ghi nhận thêm cái điều đó hay không, tức là đã bị chú ý rồi chứ không phải là không có. Nhưng mà không hiểu tại sao cảnh sát liên bang dưới cái thời của tổng thống Obama lại có thể để xảy ra một cái người mà nguy hiểm như vậy.
Thưa ông Bình, có lẽ nếu mà mình để cái vụ mà khủng bố Hồi giáo qua một bên, quý vị xem những cái vụ mà những người da đen tấn công cảnh sát cho quý vị đấy. Cái chính quyền Obama này, cái hành pháp Obama này, họ đứng về cái phía cái bọn tội nhân nhiều hơn là đứng về phía những người công lực. Quý vị thấy là những người cảnh sát mà khi mà phải dẹp những cái cuộc biểu tình mà có thể sơ hở đánh đập hay là gây thương tích cho những cái người biểu tình. Một cái anh chàng đái ngoài đường, một chàng bán ma túy, một chàng đi vừa cướp ở trong tiệm ra rồi bị cảnh sát lỡ tay bắn chết, thì tất cả mọi cái tội lỗi đều trút lên đầu người cảnh sát. Thì trong cái vụ khủng bố này cũng vậy. Quý vị thấy đã bao nhiêu lần những cái người mà thuộc cái tổ chức FBI, CIA đi truy tìm cái tội này, thì chính quyền của Obama đã ngăn cấm không cho được dùng những cái biện pháp này, biện pháp nọ. Ví dụ như tôi nhớ là có một lần là chính quyền đã bắt tháo gỡ tất cả những cái camera, những cái máy ghi âm ở trong cái nhà thờ Hồi giáo, dù biết rằng cái nhà thờ Hồi giáo đó là cái nơi tuyển mộ và tuyên truyền cho Hồi giáo cực đoan, nhưng mà chính quyền đã bắt gỡ ra và tất cả những người đó đều bị phạt cả. Thì cho nên trong cái thời gian vừa qua, mấy năm vừa qua, những cái vụ mà Hồi giáo giết người đó, thì khi mà FBI mà nói rằng, mở miệng ra mà bảo đây là khủng bố Hồi giáo, thì thường thường là bị khiển trách ngay. Cho nên họ không dám nói một cái câu gì sợ phiền lòng và mất lòng Hồi giáo cả. Bởi vì làm như vậy là họ sẽ bị khiển trách trước hết. Thì tôi nhớ là ông Carson có nói một câu là chúng ta không thể đánh cái tụi khủng bố nếu mà chúng ta cứ lo sợ rằng chúng ta sẽ xúc phạm đến những cái người Hồi giáo, thì chúng ta không đánh khủng bố được. Bởi vì rõ ràng là những người Hồi giáo họ theo một cái đạo mà với cái Sharia, luật Sharia của họ, nó đi trái ngược lại hoàn toàn cái đạo lý của những người tự do chúng ta. Cả Phật giáo, Công giáo, họ đều rất đi trái ngược lại cái đạo lý đó. Và họ lại đi trái ngược lại cái luật lệ của chúng ta nữa. Luật lệ về tự do dân chủ chúng ta. Nhưng mà hết mà đùng tới á, thì là bảo là chúng ta nói những cái lời gọi là hate crime. Mà trong khi họ hate crime mình, tức là họ nói những câu giết cho hết bọn Mỹ, tàn sát cho hết bọn ngoại đạo, thì chính quyền này không coi đó là hate crime. Mà nếu mà chúng ta nói đùng tới Hồi giáo một cái là chính quyền này bảo chúng ta là hate crime, có thể ra tòa đó thưa ông. Thành thử ra tôi nghĩ rằng có lẽ đến lúc nào đó chúng ta phải mạnh tiếng, chúng ta phải mạnh dạn lên tiếng để chúng ta bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của chúng ta luôn. Thì thưa quý vị, tôi thấy rằng như là vừa qua đó có những cái nhượng bộ rất là trầm đồng của chính quyền đối với những cái tổ chức Hồi giáo. Mà trong khi đó những cái người mà ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa thì họ lại nói ra họ sợ mất lòng dân, sao đó không nói, chỉ có một mình ông Trump là dám nói thôi. Tại đó chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên mạnh miệng, mạnh tiếng như ông Trump, như vậy thì mới được. Chứ còn nếu chúng ta cứ lo sợ đụng một cái là chúng ta sợ mất lòng Hồi giáo, chúng ta sợ mất lòng này nọ, chúng ta không dám nói gì cả, thì chúng nó cứ lấn lướt, nó lấn lướt, lấn hoài, và đến một ngày nào đó thì chúng ta quy phục Hồi giáo mất, thưa ông mình.
Cảm ơn ông Phúc đã trình bày thêm cái điều đó, và chắc hẳn quý thính giả đã nghe, và chắc chắn là quý thính giả cũng hiểu rằng đây là cái chuyện mà chúng ta đang nói đến những người Hồi giáo quá khích. Chúng ta không đụng đến cái niềm tin của bất cứ một tôn giáo nào, nhưng chúng ta đang nói những cái người Hồi giáo quá khích đang đi giết người hàng loạt như vậy một cách gọi là rất là tàn độc. Và trong cái lời trình bày, trong cái lời kêu gọi của ông Đỗ Văn Phúc về cái việc đó là chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt, đó là mình nói về phía người Việt quốc gia của chúng ta đang sinh sống tại Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng xin tiếp lời như thế này. Chúng tôi đồng ý với ông Đỗ Văn Phúc rằng chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt, nhưng mà chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, có nghĩa rằng chúng ta phải xem cái đất nước này nó là cái đất nước của mình, hay là chúng ta thu gọn cái đất nước này nó nhỏ lại như cái nhà, thì đây là cái nhà của mình. Mình thấy một cái thứ gì bất thường là mình phải có bổn phận phải báo cáo với nhà chức trách, chứ không phải rằng là ôi cái vụ này để cho mấy người Mỹ họ lo, mình chỉ là cái người ăn nhờ ở đậu, giống như ông Đỗ Văn Phúc nói là có một số người nói như vậy. Chúng ta nói trong cái sự mà vô trách nhiệm hay là yếm thế thì nó không phải, là bởi vì chúng ta có cái bổn phận phải bảo vệ cái căn nhà này. Chúng tôi nói như vậy đó rất là dễ cho một số người nói à bây giờ ông Đỗ Văn Phúc với ông Huỳnh Đức Bình bắt đầu vọng ngoại. Không, chúng ta đang nói có tình và có lý. Bây giờ chúng tôi đưa một thí dụ nhé. Trước 30 tháng 4 75, nếu có một cái sắc dân nào họ đang sống đầy ở vùng Chợ Lớn hay là ở một cái tỉnh nào đó mà họ nói ô cái đất nước này đã để cho mấy thằng Việt Nam nó lo, còn mình là không phải, thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Chúng ta sẽ coi thường cái nhóm người đó ngay. Chẳng những vậy mà không chừng chúng ta còn căm tức nữa. Cho nên chúng ta đang ở cái vị trí giống như những người đến Việt Nam ở trước 30 tháng 4 75, họ đã sinh sống cho đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta muốn người khác gọi là xem cái đất nước của mình cần phải bảo vệ, thì bây giờ chúng ta ở cái vị trí này chúng ta phải bảo vệ cái nước Mỹ, chứ đừng có nói rằng đó là chuyện của người khác hay là chúng ta vọng ngoại hay là Mỹ cũng đâu có tốt gì thế này thế kia. Chúng ta đừng bao giờ có những cái lời lẽ như vậy, cái đó nó là một sự vô ơn. Chúng tôi nói cái chúng ta có nghĩa là có Huỳnh Đức Bình hay là có ông Đỗ Văn Phúc trong đó, bất cứ người nào nói cái điều đó là nói một cái sự hết sức là vô ơn, không thể chấp nhận được. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta có nhiều thứ để bàn, để nói lắm. Nhưng mà bây giờ rất tiếc là chúng ta còn 2 phút đó là chương trình chúng ta đã hết giờ. Cho nên chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Phúc nói một lời kết về cái đề tài này trước khi chúng ta chấm dứt.
Vâng, kính thưa quý vị, tôi xin nhắc lại cái lời của ông Bình vừa nói, và tôi xin thưa như thế này. Trong cái tất cả những cái cơ quan công quyền của Hoa Kỳ, công lực của Hoa Kỳ, họ có kêu gọi người dân đó là thấy cái gì, nghe cái gì thì hãy trình báo điều đó ngay. Thì đó là cái điều mà họ đã nhắc nhở chúng ta. Cho nên chúng ta nên mạnh dạn nếu chúng ta thấy một cái điều gì khả nghi. Ví dụ như quý vị ở hàng xóm thấy có một cái nào mà thấy tụ họp đông đông, buổi tối đông đông mà thấy này đó. Đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy là mình coi là gọi là profiling đó. Tức là mình thấy họ rồi mình nghi ngờ. Không, mình có quyền nghi ngờ, bởi vì đấy là cái sinh mạng của chúng ta, sinh mạng của ngay chính chúng ta. Cho nên thấy một điều gì nghi ngờ, xin thưa quý vị nên trình báo với FBI ngay, không nên chần chờ, bởi vì cái đó là cái bổn phận và quyền lợi của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi trong thời gian qua. Và tôi xin thưa rằng tất cả những cái quan niệm mà tôi nói ra đó là quan điểm riêng của cá nhân tôi, nó không phản ánh quan điểm chung của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng đó là những cái điều mà chúng ta cùng có suy nghĩ giống nhau như vậy.
Vâng, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã nhận lời mời đến chương trình này. Và kính thưa quý thính giả, trong 45 phút qua, những gì ông Đỗ Văn Phúc trình bày thì quý thính giả đã nghe. Những cái gì mà chúng tôi góp ý thì quý thính giả cũng đã tường. Chúng tôi xin kêu gọi quý vị, chúng ta hãy xem cái đất nước Mỹ này là đất nước của chúng ta, là vì chúng ta đang sinh sống ở đây. Người dân Mỹ và chính phủ Mỹ đang cưu mang chúng ta, cho nên chúng ta có bổn phận phải bảo vệ cái đất nước này. Và chúng ta phải quan sát những cái gì bất thường để chúng ta báo cáo, để chúng ta trình với nhà chức trách để họ có thể can thiệp kịp thời, để chúng ta không phải nhìn những cái cảnh mà máu đổ thịt rơi như chúng ta từng thấy trong những cái vụ khủng bố vừa qua tại đất nước Hoa Kỳ này. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả và chúc quý thính giả có một ngày hết sức là bình an. Có điều gì quý thính giả muốn trao đổi thêm, xin gọi cho chúng tôi số điện thoại là 503-949-8752, 503-949-8752, hoặc gửi email cho chúng tôi, địa chỉ là huynhquocbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả.
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh hiên ngang.